on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 12 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 37. Niềm vui trọn vẹn của Chúa Kitô. Chúc tụng đấng đã nâng cao ngày Chúa Nhật trọng đại lên trên tất cả những ngày khác. Trời đất, thiên thần và loài người tràn ngập niềm vui. Lời hát của phụng vụ Maronit gợi lên rất rõ những tiếng tung hô vang dội, phấn khởi trong phụng vụ Tây Phương cũng như Đông Phương, mà từ bao đời nay vẫn là nét đặc sắc của Chúa Nhật. Vả lại, xét về lịch sử, ngay cả trước khi Chúa Nhật là một ngày nghỉ. Lúc đó, việc này chưa được niên lịch dân sự dữ liệu. Hàng tuần người Kitô hữu vẫn kỷ niệm việc Chúa Kitô sống lại như một ngày của niềm vui. Vào ngày đầu tiên của tuần lễ, tất cả các bạn hãy vui lên. Ta đọc thấy lời mời gọi này trong tập Giáo lý của các tông đồ. Niềm vui cũng được thể hiện bằng việc thực hành phụng vụ, qua việc chọn những cử chỉ thích hợp. Thánh Austin tự coi mình là người giải thích về ý thức giáo hội phổ biến vào những thế kỷ đầu tiên, đã nói rất rõ về đặc tính vui tươi của lễ vượt qua hàng tuần như vậy, với những lời như sau. Người ta hãy bỏ ăn chay và hãy đứng cầu nguyện như dấu chỉ sự phục sinh, và vì lý do này, người ta cũng hãy hát Hallelujah vào mọi ngày Chúa Nhật. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 55. 13 tháng 8, thứ Hai, Thánh Bonciano Giáo Hoàng Tử Đạo và Thánh Ippolito Linh Mục Tử Đạo. 14 thứ Ba, Thánh Maximiliano Colbe Linh Mục Tử Đạo lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Đức Mẹ lên trời. 15 tháng 8, thứ Tư, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 16 thứ Năm, Thánh Stefano Hungary. 17 thứ Sáu, tuần thứ 19 mùa thường. 18 thứ Bảy, tuần thứ 19 mùa thường. Và 19 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 mùa thường, năm C, Thánh Vịnh tuần thứ Tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng ta chu toàn thánh ý Thiên Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Vừa đồng thời không quên rằng, chúng ta được mời gọi hướng về trời cao, mời gọi trở về nhà Cha trên trời.
Chủ nhà biên giờ nào kẻ trộm biên, ân xa tình thương. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu chủ nhà biên giờ nào kẻ trộm biên, ân xa chúng con con mong đời Chúa. Chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Theo Chúa nhà biên giờ nào kẻ trùng biên ấm che tình thương.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an như thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đang được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Chính đêm đó, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào những lời thề mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng ta, để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy. Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau. Như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Người hiền đức hay hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cày trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Phúc thay dân tộc mà Chúa trong làm cơ nghiệp riêng mình.
Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin đo lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Hôm nay dân tộc mà Chúa cho làm cơ nghiệp riêng mình.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Jacob, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chân, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là đấng sáng lập. Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sarah son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như các bãi biển. Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi lãnh nhận lãnh điều đã hứa, nhưng trong nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ, họ ước mong một quê hương hoàn toàn hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì. Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Israel. Ông hiến dâng con một mình. Ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán bảo lời này. Chính nơi Isaac mà có một dòng mang tên ngươi. Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại. Do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.
Đó là lời Chúa.
Alleluia, Chúa ban, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia,
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Luca.
Lạy Chúa. Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát, vì kho tàng không hao mòn trên trời, và kho tàng không hao mòn trên trời là nơi trộm cướp không ai, không lai vãng, và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn chảy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì vào giờ các con không ngờ con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng, lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán, vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng, chủ tôi về muộn, nên đánh đập tớ trai, tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài đọc chúng ta, bài phúc âm mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau của Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm C, tiếp tục và bổ túc cho bài phúc âm của Chủ nhật tuần trước, Chủ nhật thứ 18 mùa thường năm C. Nên giờ đây, tôi xin được nhắc lại những lời mà chính Thức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích về ý nghĩa của bài phúc âm Chủ nhật thứ 18 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau: lời Chúa mời gọi chúng ta suy tư về quan hệ của chúng ta với các của cải vật chất như thế nào. Sự giàu sang tuy tự nó là một điều thiện ích, nhưng không được coi như là một điều thiện ích tuyệt đối. Nhất là nó không bảo đảm phần rỗi, trái lại có thể làm thương tổn trầm trọng cho phần rỗi. Trong bài tin mừng hôm nay, tức là bài tin mừng của Chủ nhật thứ 18 vừa qua, chính Chúa Giêsu đã cảnh giác các môn đệ về nguy cơ đó. Và điều khôn ngoan và là nhân đức là nếu ta không để cho tâm hồn bám chặt vào của cải trần thế này, vì tất cả đều sẽ qua đi, tất cả có thể chấm dứt một cách đột ngột. Kho tàng đích thực mà chúng ta phải không ngừng tìm kiếm đối với các tín hữu Chúa chính là kho tàng ở nơi những sự trên cao, nơi có Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Và Thánh Phaolô nhắc nhở điều đó cho chúng ta
trong thư gửi các tín hữu Colosse: đời sống chúng ta từ nay được dấu ẩn với Chúa Kitô trong Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắc lại thư Colosse chương 3 câu 1 đến câu 3. Những lời giải thích trên của Thánh Cha vẫn còn có giá trị cho bài phúc âm mà chúng ta vừa đọc lại hôm nay, Chúa Nhật thứ 19. Của cải giàu sang, như Đức Thánh Cha nói, là một điều tốt, một điều thiện ích tự nơi chính nó. Xấu hay không là tâm hồn con người đã trở nên xấu, không biết sử dụng những của cải, đã biến những của cải thành ông chủ và biến mình trở thành nô lệ. Và Đức Thánh Cha nói, sự khôn ngoan và nhân đức là nếu ta không để cho tâm hồn bám chặt vào của cải trần thế này. Không để cho tâm hồn mình bám chặt vào của cải trần thế này. Đó là thái độ tỉnh thức mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài thực thi qua bài phúc âm hôm nay. Của cải các con ở đâu thì lòng trí các con ở đó. Và Chúa Giêsu mở ra một viễn tượng rộng rãi hơn, của cải chúng ta ở trên trời và lòng trí chúng ta luôn phải hướng về trời cao. Hướng về trời cao không phải là chúng ta chỉ luôn luôn hướng mắt nhìn lên trời theo một quan niệm hết sức là bình dân, trời ở nên cao, nhưng trời là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Hướng về trời tức là hướng về nơi có Chúa hiện diện, mà Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Đó là chúng ta có một thái độ nhìn thấy Chúa hiện diện mọi nơi trong đời sống mình, trong các biến cố. Và chúng ta sống với đôi mắt bám chặt vào Chúa, nhìn thấy Chúa hiện diện mọi nơi, để chúng ta không gắn bó, bám víu vào của cải vật chất. Những gì Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta được phép dùng để làm ích cho mình và cho anh chị em. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được thực thi điều này, và để thực thi điều này, chúng ta không có cách nào khác hơn là sống đời cầu nguyện, luôn luôn tỉnh thức và sống kết hợp với Chúa. Để rồi chúng ta biết phải sống như thế nào. Chủ nhật vừa qua, có lễ hiển linh, có lễ hiển dung, tức là lễ Chúa biến hình, vào ngày mùng 6 tháng 8. Và Đức Thánh Cha đã giải thích lễ Chúa biến hình như là một lời mời gọi mỗi người nhìn lên cao, hướng nhìn về Chúa, nhìn thấy Chúa biến hình trong đời sống của mình. Và Chúa Nhật hôm nay, chúng ta sẽ có lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Để chúng ta có một mẫu gương là Mẹ Maria, luôn sống tỉnh thức, luôn sống kết hợp với Chúa, luôn nhìn thấy chương trình của Thiên Chúa hiện diện trong đời mẹ và trong mọi biến cố xảy ra. Mẹ Maria không nhắm đến một lợi ích nào, có thể nói một lợi ích trần tục nào, không nhắm đến của cải nào. Vì có được một người con như Chúa Giêsu quyền thế và đầy khôn ngoan. Nếu cha mẹ trần gian mà có được một người con giống như Chúa Giêsu, thì chắc hẳn cha mẹ trần gian luôn tìm cách để cho mình có lợi, cho mình, cho gia đình được giàu sang, hạnh phúc, có tiền của. Nhưng đây, mẹ Maria không nghĩ như vậy. Mẹ hướng về Chúa Giêsu và chấp nhận chia sẻ vận mệnh của Chúa, đó là con đường thập giá. Chia sẻ vận mệnh của Chúa là con đường hy sinh chính bản thân. Đúng như tiên tri Simeon đã nói cho mẹ biết vào khởi đầu cuộc đời của mẹ, cuộc đời theo bên cạnh con, vào lúc dâng con vào đền thánh. Một lưỡi gươm sẽ đâm qua tâm hồn bà. Như thế chúng ta thấy, thái độ sống của mẹ Maria, sống tỉnh thức, theo như lời Chúa dạy trong bài phúc âm hôm nay, đó là luôn nhìn thấy Chúa và sống kết hợp với Chúa. Ước chi Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta thay đổi cuộc sống mình và hướng chúng ta nhìn về mẹ Maria như là mẫu gương mà chúng ta có thể hay phải thực hiện trong đời sống mình. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta đến với Chúa và làm điều Chúa muốn cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa củng cố đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi thêm Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đến vào tháp gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chiều khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, tin rằng có Chúa Giêsu hiện diện trong cộng đoàn chúng ta đang họp nhau nhân danh Người, để dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện không những cho chính bản thân, nhưng cho tất cả những anh chị em, đặc biệt những ai xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ân thanh tân đời sống theo tinh thần tin mừng cho mọi thành phần giáo hội, cho chúng con biết luôn tỉnh thức đón Chúa đến bằng những việc làm tốt phục vụ anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của mọi bất công xã hội và của mọi thiên tai, nhất là những anh chị em nạn nhân thiên tai bão lụt tại Việt Nam. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ và khơi dậy những tấm lòng yêu thương chia sẻ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã được Chúa nhắc hãy ý thức mình là con cái của Chúa, được phúc gọi Chúa là Cha, và muốn cho mỗi người chúng con thêm lòng hiếu thảo đối với Chúa là Cha, hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ chúng con. Xin cho chúng con được luôn nhớ đến các ngài, cầu nguyện cho các ngài. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con xin và chúc lành cho tất cả chúng con. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bằng tin phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bằng tin đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại huy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng người đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Maria, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện nơi đất cùng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân bí tích nhiệm màu là mình và máu Chúa Kitô, xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Này một niềm ngân xuân hiện trên không trung. Một người phụ nữ mình cho mặt trời, chân đạp mặt trời, và 12 sao sáng là chiếu biển trên đầu.
Là niềm vui cho khắp nơi nơi, là niềm vui ơn cho dân thánh trong cuộc lữ hành nơi chân gian. Vì mẹ đã sinh hạ ngôi ai đang ban sự sống cho muôn loài.
Đây một niềm lớn xuân hiện trên không trung.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các tín hữu đừng gắn bó với của cải vật chất, trái lại hãy hướng tâm hồn lên cao. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến lễ dỗ Đức Phaolô Đệ Lục, lễ an táng Đức Thượng Phụ Chính Thống Rumani và lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, nell'odierna diciottesima domenica del tempo ordinario, la parola di Dio ci stimola a riflettere su come debba essere il nostro rapporto con i beni materiali.
La ricchezza... Anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ 18 thường niên hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, lời Chúa kích thích chúng ta suy tư về quan hệ của chúng ta với các của cải vật chất phải như thế nào. Sự giàu sang tuy tự nó là một thiện ích, nhưng không được coi như một thiện ích tuyệt đối, nhất là nó không đảm bảo phần rỗi, trái lại nó có thể làm thương tổn trầm trọng cho phần rỗi. Trong bài tin mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã cảnh giác các môn đệ về nguy cơ này. Thật là điều khôn ngoan và là nhân đức nếu ta không để cho tâm hồn bám chặt vào của cải trần thế này, vì tất cả đều sẽ qua đi, tất cả có thể chấm dứt một cách đột ngột. Kho tàng đích thực mà chúng ta phải không ngừng tìm kiếm đối với các tín hữu Kitô chúng ta chính là kho tàng ở nơi những sự trên cao, nơi có Chúa Kitô ngự bên hữu Chúa Cha. Thánh Phaolô nhắc nhở điều đó cho chúng ta trong thư gửi các tín hữu Côlôse. Và Ngài nói thêm rằng, đời sống chúng ta từ nay được dấu ẩn với Chúa Kitô trong Thiên Chúa. Thư Côlôse, chương 3, câu 1 đến câu 3. Và tiếp sau, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày lễ Chúa Hiển Dung như sau.
Sulla su verso il cielo, ci invita la solennità della trasfigurazione del Signore, che celebreremo domani. Nel racconto evangelico della trasfigurazione sul monte ci è dato un segno premonitore che ci permette di dare un fugace sguardo nel regno dei santi, dove anche noi al termine della nostra
lễ Chúa Hiển Dung mà chúng ta cử hành vào ngày mùng 6 tháng 8 gọi chúng ta hướng nhìn lên cao, hướng nhìn trời cao. Trong trình thuật tin mừng về sự hiển dung của Chúa trên núi, có một dấu hiệu tiên báo được ban cho chúng ta. Dấu hiệu ấy cho chúng ta một cái thoáng nhìn về vương quốc của các thánh, nơi mà chúng ta sau cuộc sống trần thế này cũng được tham dự vào vinh quang của Chúa Kitô, vinh quang trọn vẹn, hoàn toàn và chung kết. Khi ấy, toàn thể vũ trụ sẽ được biến đổi và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa sẽ được viên mãn. Ngày lễ Chúa Hiển Dung cũng gắn liền với kỷ niệm về vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, vị tôi tớ Chúa Phaolô Đệ Lục. Chính tại Castel Gandolfo này, vào năm 1978, Đức Cố Giáo Hoàng đã hoàn tất sứ mạng và được gọi vào nhà cha trên trời. Ước gì việc nhớ đến người cũng là một lời mời gọi chúng ta hướng nhìn về nơi cao, trung thành phụng sự Chúa và giáo hội như Đức Cố Giáo Hoàng đã làm trong những năm không dễ dàng của thế kỷ vừa qua. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức của Ngài như sau. Xin mẹ Maria cầu cho chúng ta được ân phúc ấy. Mẹ là đứng chúng ta đặc biệt kính nhớ khi cử hành lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả vào ngày 5 tháng 8. Như đã biết, nhà thờ này là vương cung thánh đường đầu tiên ở Tây Phương được kiến thiết để tôn kính Đức Mẹ Maria và được Đức Giáo Hoàng Sixto thứ ba tái thiết vào năm 432 để mừng kính thiên chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Một tín điều đã được công đồng chung Efeso long trọng tuyên xưng năm trước đó, 431. Hơn bất kỳ thủ tạo nào khác, Đức Trinh Nữ đã tham dự vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Xin mẹ cầu cho chúng ta được hồng ân ấy trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Để như phụng vụ hôm nay mời gọi, khi chúng ta nỗ lực hoạt động thống trị trái đất, chúng ta không để mình bị lòng ham muốn và ích kỷ thống trị. Trái lại, chúng ta luôn tìm kiếm những điều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh trường tin với các tín hữu hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam crescimus Domini mentibus nostris in fondo. Ut qui angelo nuntiante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhớ Đức Thượng Phụ Theotis qua đời hôm ngày 30 tháng 7. Hưởng thọ 92 tuổi, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Giờ đây, tôi muốn đặc biệt nghĩ tới các vị lãnh đạo và các tín hữu thuộc giáo hội chính thống Rumani. Vài ngày sau khi Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Theotis qua đời, tôi đã phái đại diện của tôi là Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Các Người Kitô, hướng dẫn phái đoàn đến tham dự lễ an táng trọng thể Đức Thượng Phụ hôm thứ Sáu vừa qua tại nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng Phụ ở Bucharest. Với lòng quý mến, tôi thân ái nhắc nhở hình ảnh Đức Thượng Phụ là vị chủ chăn đã yêu mến giáo hội của Ngài và đã góp phần tích cực vào quan hệ giữa các tín hữu công giáo và chính thống, luôn khuyến khích Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Chứng tá rõ ràng của Đức Thượng Phụ về sự dấn thân đại kết Kitô cũng được biểu lộ qua hai cuộc viếng thăm Ngài đã thực hiện nơi vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và sự đón tiếp mà Đức Thượng Phụ đã dành cho Đức Giám mục Roma trong cuộc viếng thăm lịch sử hồi năm 1999. Ước gì ký ức về Ngài tồn tại đến muôn đời, như truyền thống phụng vụ chính thống vẫn nói khi kết thúc lễ an táng những người an nghỉ trong Chúa. Chúng ta cũng hãy kêu cầu như vậy khi nguyện xin Chúa đón nhận người anh này của chúng ta vào trong nước ánh sáng của Chúa và ban cho Ngài được nghỉ an như Chúa đã hứa cho các tôi trung của tin mừng. Sau đó, Đức Thánh Cha đã lần lượt chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, từ tiếng Pháp đến tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý, trước sự reo hò vui mừng của các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 8. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 6 giờ 30 hay là 5 giờ 30 giờ Việt Nam chiều nay cho đến 6 giờ 27 phút trên một làn sóng ngắn là 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.